This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và anh Hoàng Tín, Nam California ngày hôm nay thời tiết rất là dịu mát. Mộng Lan đang có mặt ở trong một vườn cây và nắng rất là dịu dịu, chưa có nắng. Nhưng mà trưa hôm nay thì sẽ có nắng, nhưng mà cao nhất hôm nay ở vào khoảng 74-75 độ. Và có lẽ là cái ngày mà nóng nhất sẽ được xem là ngày mai và ngày mốt. Cuối tuần này thì cái cơ hội mưa của miền Nam California mong manh lắm, chỉ 10-15% thôi. Hy vọng là sẽ có mưa để Nam California có những giọt nước trời cho. Không biết tại Dallas Fort Worth thì như thế nào, xin Hoàng Tín.
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, anh Huy Cường. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 89 độ. Bầu trời cũng có mây đó, rồi cũng có nắng đó, nhưng mà không có mưa cho 3 ngày liên tục. Ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, thưa quý vị, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên khoảng 91 và thấp nhất là 68 trong toàn khu vực Dallas Fort Worth. Thời tiết đẹp như vậy, không biết là Houston có đẹp giống như Dallas không, anh Huy Cường?
Houston thì buổi sáng rất là đẹp, nhưng mà bây giờ thì mây xám cũng đã kéo tới, mặc dù cơ hội mưa ngày hôm nay chỉ có dưới 20%. Nhiệt độ bây giờ là 89 độ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến 91 và tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 71. Nhiệt độ vẫn giữ nguyên trong những ngày sắp tới, nhưng mà ngày mai thì có thể mưa lên 20%. Đến ngày thứ năm thì sẽ có thể có những cơn mưa rào lớn lên tới 30% và thứ sáu là 50%. Đó là thời tiết cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc cho biết Bắc Triều Tiên dường như đã mở cửa trở lại một nhà máy để plutonium. Đây là một dấu hiệu cho thấy là nước cộng sản này đang mở rộng nỗ lực sản xuất vũ khí hạt nhân của mình. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, gọi tắt là IAEA, hôm qua loan báo bằng chứng hình ảnh vệ tinh cho thấy là Bắc Triều Tiên có thể đã tiếp tục hoạt động tại một nhà máy ở Yongbyon để sản xuất plutonium từ nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân đã qua sử dụng. Nguồn tin này ăn khớp với bằng chứng mà website theo dõi 38 North của Hoa Kỳ đã phát giác thấy. Website này vào tháng 4 vừa qua đã có một phúc trình cho biết rằng họ đã khám phá thấy những đám khí thải từ nhà máy nhiệt điện tại cơ sở này của Yongbyon. Giám đốc IAEA là ông Yukiya Amano nói rằng bởi vì cơ quan này không có những giám sát viên ở Bắc Triều Tiên, họ không thể xác định chắc chắn những hoạt động của miền Bắc. Vào tháng 2 vừa qua, thì giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ James Clapper nói với những nhà lập pháp của Hoa Kỳ rằng Bắc Triều Tiên có thể thu hồi plutonium ở Yongbyon trong vài tuần hoặc là vài tháng nữa. Tưởng cũng nên nhắc lại là Bắc Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử hạt nhân vào tháng Giêng và phóng hỏa tiễn tầm xa một tháng sau đó, khiến Liên Hiệp Quốc đưa ra những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. Sở đại với anh Hoàng Kính.
Cũng tình châu Á. Kính thưa quý vị, lãnh đạo phong trào sinh viên Hồng Kông là ông Hoàng Chi Phong, tức là Joshua Wong, là một trong những cái gương mặt tiêu biểu của phong trào đòi dân chủ ở đây, đã được xử trắng án trong ngày 7 tháng 6 năm 2016 tính theo ngày giờ của tại Hồng Kông. Trước đó thì theo quyết định đầu tiên của tư pháp thì Hoàng Chi Phong bị cáo buộc là cản trở cảnh sát thi hành công vụ. Cùng ngày thì ba nhà đấu tranh khác là Nathan Lau, Raphael Wong và Amber Chang bị cáo buộc là cùng tội danh với lại Hoàng Chi Phong cũng được xử trắng án. Phát biểu sau khi tòa án phán quyết, Hoàng Chi Phong cũng đã nhận định là quyết định này cho thấy cái việc truy tố chỉ mang cái tính chính trị mà thôi. Trong suốt thời gian xét xử thì khoảng 20 người đã tụ tập gần tòa án và giương cao những cái cây dù màu vàng, biểu tượng của phong trào phản đối hồi năm 2014. Ông Lao là một người tham gia đã phát biểu là chúng tôi sẽ không cúi đầu trước chính quyền Trung Cộng. Hoàng Chi Phong hiện 19 tuổi đã trở thành biểu tượng của phong trào phản đối làm tê liệt Hồng Kông trong vòng nhiều tuần vào mùa thu của năm 2014, và chính quyền đặc khu Hồng Kông đã cáo buộc lãnh tụ phong trào sinh viên là đã gây cản trở ở cảnh sát thi hành công vụ vào hồi tháng 6 của năm 2014 trong một cái cuộc tập trung với quy mô nhỏ gần cái văn phòng đại diện của Bắc Kinh tại Hồng Kông. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin của hãng AP cho biết rằng Nga đã xây cất xong một căn cứ mới nhất ở ngay tại biên giới với là Ukraine. Đây là biên giới tiền phương vùng phía Tây của Nga để đối phó với những sự gia tăng quân sự của khối NATO ở phía bên đông của NATO. Và tại thành phố Krynsy, chỉ có độ khoảng 50 km tới biên giới của Ukraine, thì người ta đã thấy những đơn vị xe thiết giáp cũng như là những đơn vị quân xa và có cả trọng pháo nữa đã kéo tới đây. Và theo lời của các giới chức chính quyền địa phương cho biết rằng đây sẽ là căn cứ của một sư đoàn bộ binh có thiết giáp của Nga. Và bây giờ hiện tại thì độ khoảng 300 quân nhân đã có mặt ở đây. Về phía Nga thì Bộ Quốc phòng Nga chưa có lên tiếng xác nhận về việc đã xây cất xong căn cứ này. Tuy nhiên, với các ký giả của AP có mặt ngay tại thành phố Krynsy thì họ đã xác nhận điều này với những hình ảnh. Ngược lại, ở phía bên kia biên giới, tức là thuộc địa phận của Ukraine cũng như là Ba Lan, thì khối NATO cũng đã luân chuyển thay phiên nhau với các lực lượng khác nhau của những quân đội đến từ khối NATO. Và Nga thì cho rằng đây là một sự khiêu khích có thể gây đến nguy hiểm cho nền an ninh của Nga. Và ngược lại, khối NATO thì lại đổ lỗi lại cho Nga, cho rằng việc tiếp tục thiết lập thêm những sư đoàn bộ binh mới tại vùng biên giới này cũng chính là việc Nga có vẻ khiêu khích về khối NATO và những quốc gia mới gia nhập khối NATO, mà những quốc gia này trước đây thì thuộc về Liên bang Xô Viết. Tuy nhiên, chiến tranh lạnh thì cũng chưa có xảy ra và chưa có bên nào xác nhận là cuộc chiến tranh lạnh đã trở lại. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, Tổng cục Nội chính Pháp, gọi tắt là ISB, mới đây đã phát giác 82 người được thuê làm nhân viên an ninh tại vòng chung kết Euro 2016 có tên trong danh sách tình nghi là khủng bố. Theo Le Point, sau khi tiến hành rà soát và kiểm tra thông tin cá nhân của 3.500 người được thuê làm công tác an ninh bảo đảm an toàn cho du khách tại vòng chung kết Euro 2016, thì ISB đã khám phá ra 82 đối tượng nằm trong danh sách những kẻ khủng bố mà họ đang theo dõi. Những đối tượng này được phát giác do là thành viên của một nhóm khủng bố như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, tự xưng là IS, từng có những hành vi đáng ngờ trong quá khứ hoặc mang tư tưởng cực đoan. Giới chức Pháp nói rằng nước này sẽ huy động khoảng 90.000 người tham gia công tác bảo đảm an ninh tại các sân vận động, đường phố và khu vực có đông người hâm mộ tụ tập. Trong số đó có 77.000 người là cảnh sát, số còn lại là nhân viên an ninh, quân nhân và khoảng 1.000 tình nguyện viên. Tổng thống Pháp François Hollande trước đó từng thừa nhận rằng có nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố trong khoảng thời gian diễn ra vòng chung kết Euro 2016. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo nước Pháp cũng khẳng định rằng Paris sẽ làm tất cả để bảo đảm an ninh cho sự kiện tầm cỡ khu vực này. Vòng chung kết Euro 2016 sẽ được tổ chức tại Pháp từ ngày 10 tháng 6 đến 10 tháng 7 với sự tham gia của 24 đội tuyển. Đây là lần thứ 3 Pháp đăng cai giải đấu này sau 2 năm, 1960 và 1984. Xin mời anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2016, thì tờ báo The South China Morning Post đã cho biết là trong tháng 6 này, Trung Cộng sẽ hoàn tất cái công trình xây dựng một cái bệnh viện trên một trong những cái đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp ở Biển Đông. Báo The South China Morning Post đã trích dẫn cái cổng thông tin chính thức của Trung Cộng Xinhua.net.com cho biết là công trình xây dựng bệnh viện trên cái đá chữ thập Trường Sa bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái sẽ được hoàn tất trong tháng 6 này và sẽ sớm được đưa vào sử dụng. Theo nguồn tin nói trên thì bệnh viện này sẽ có rất là nhiều những cái thiết bị hiện đại và các bác sĩ từ Hoa Lục có thể qua các phương tiện viễn thông tham gia để mà chẩn đoán và khám bệnh từ xa. Trên đảo này còn có rất là nhiều những cái công trình dân sự khác, trong đó có một trại nuôi gà. Trong cái thời gian qua, Trung Cộng đã tăng tốc độ để mà xây dựng cái công trình, và trong đó có cả cái phi đạo trên những cái đá và đảo nhỏ mà họ vừa đắp thành đảo nhân tạo. Năm ngoái thì Bắc Kinh đã hoàn tất cái việc xây dựng 3 ngọn hải đăng trên đá Châu Viên, đá Gạc Ma và đá Subi, và sẽ xây 2 cái hải đăng khác ở trên cái đá chữ thập và cái đá Bành Khăn. Trung Cộng vẫn khẳng định rằng những cái công trình nói trên, mặc dù một phần là nhằm mục đích quân sự, chỉ để phục vụ trong việc cung cấp thông tin thời tiết, tìm kiếm nạn nhân trên biển, hỗ trợ ngư dân, thế nhưng những cái hành động này bị xem là mưu toan của Bắc Kinh nhằm áp đặt chủ quyền của họ trên vùng Biển Đông. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin quảng Reuters đến thì thành phố Fallujah là thành phố cách thủ đô Baghdad của Iraq vào khoảng 32 dặm về phía tây. Thành phố này cho đến bây giờ vẫn còn nằm trong tay của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Và ít nhất là có khoảng 50.000 người dân vẫn còn bị kẹt trong khu vực này. Và thành phố này đã bị quân đội Iraq cùng với lại một số các quân đội của người Kurd và được sự yểm trợ của Hoa Kỳ đã bao vây từ tháng 12 vừa qua. Và chính quyền Iraq thì đã ngưng trả lương cho những công chức, những người còn làm việc với chính phủ từ năm ngoái, và do đó bây giờ thành phố này đã bị liệt vào cảnh rất là thiếu thốn về tất cả mọi nhu yếu phẩm như là thực phẩm và thuốc men. Nhưng mà nhóm IS thì đã nắm giữ tất cả các kho thực phẩm ở đây, và họ đã dùng thực phẩm để chiêu dụ những thanh niên gia nhập hàng ngũ của họ để đổi lấy thực phẩm cho gia đình. Và theo phóng viên của Reuters có mặt tại chỗ thì một số các phụ nữ ở đây cho họ biết rằng tình trạng rất là thiếu thốn, họ tất cả đều đói và không có những khu để bán thực phẩm nữa. Thực phẩm bây giờ chỉ nó có thể tìm thấy ở chợ đen, hoặc là những thanh niên phải gia nhập vào hàng ngũ IS để đổi lấy thực phẩm cho gia đình của họ. Mà những thực phẩm này cũng là những thực phẩm đã cũ, hầu hết đã mốc. Trong khi đó thì Thủ tướng Abadi cho biết rằng cuộc tấn công để chiếm lại thành phố Fallujah đã bắt đầu và sẽ còn tiếp tục cho đến khi nào Fallujah được giải phóng. Tuy nhiên, cuộc hành quân này sẽ tiến hành một cách rất là chậm chạp, bởi vì theo Liên Hiệp Quốc thì còn 50.000 người thường dân vẫn còn bị kẹt ở đây. Trong khi đó quân số của IS thì có khoảng từ 500 cho tới 700, đó là sự ước đoán của tình báo Hoa Kỳ. Và nhóm IS đã dùng chính những người dân Fallujah làm bia đỡ đạn, khi mà cũng có một số các chiến binh của IS đã bỏ chạy ra khu vực phía đông của thành phố. Và đó là bản tin cuối trong phần tin quốc tế. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại.
Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garland, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Texas,
các loại chè lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garland, 972-272-3145.
972-272-3145.
Cái loa nhà mình bị hư gì mà dạo này em hát karaoke thấy rè rè?
Chắc hư chỗ nào rồi, để anh đem qua cho anh Khanh sửa thử coi. Anh Khanh tiệm Speaker Repair Audio Karaoke, chuyên sửa các loại loa karaoke, loa nghe nhạc, loa cho các ban nhạc.
Sửa các dàn máy âm thanh, chuyên nghiệp tận tâm, giá cả vừa phải.
Tiệm Speaker Repair Audio Karaoke tại 2927 Belleline, Garland.
Điện thoại anh Khanh 972-363-9745, 972-363-9745.
Tiệm trang sức Symphony Jewelers tại North East Mall bán đầy đủ các loại hộp xoàn được giám định bởi GIA EGL, bán tất cả những loại trang sức, mặt dây chuyền, vòng, kiềm tốt nhất, các loại đồng hồ Rolex, Movada, đặc biệt những đính hôn Virgil, Gabriel nổi tiếng, đẹp sang, tiệm Symphony nhận trao đổi với 100% giá trị trang sức cũ của quý vị, đang giảm giá đến 60% các loại nữ trang, đồng hồ, giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio 1600 AM, 5 năm không tiền lời, zero down payment. Tiệm trang sức Symphony Jewelers nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst, điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Văn phòng luật Mỹ Việt INC chuyên đảm trách
bảo lãnh nhanh, xin thẻ xanh, kết hôn, ly hôn, ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam,
du học từ lớp 1 trở lên toàn Hoa Kỳ, chuyển diện du học, du lịch qua diện con nuôi, gia hạn visa cho du học không cần phỏng vấn,
nhận làm bảo trợ tài chính, xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, đem người lao động từ Việt Nam cho các hãng xưởng,
xin thẻ xanh qua diện đầu tư, cú xét hồ sơ rớt phỏng vấn, trục xuất.
Mỹ Việt INC có lớp dạy thi quốc tịch hàng tháng,
văn phòng ở Arlington, Garland, Dallas và Việt Nam.
Mỹ Việt INC, nơi gửi chọn niềm tin.
Số điện thoại 817-633-1975,
817-633-1975.
Website mỹvietinc.com.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng. Họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn. Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Grand Prairie, gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Mời quý thính giả đón đọc báo trẻ số 992 sang ngày 9 tháng 6 với những mục sau đây. Xe xích lô ra đời từ bao giờ, nghề đạp xích lô vui buồn ra sao? Với tạp bút Xích Lô Một Thuở, Nguyên Trang sẽ đưa bạn theo những vòng xe thăng trầm bên dòng lịch sử Việt Nam. Bạn theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và ngạc nhiên với ứng cử viên Donald Trump chứ? Trong số này, nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc phân tích Việt Nam sẽ ra sao nếu Donald Trump thành Tổng thống Mỹ. Có bao giờ bạn đi xe ngựa chưa? Mời bạn về miền Trung, đi một vòng qua bài phóng sự Thồ Ngựa và Mần Thơ của Hỷ Long. Mời bạn theo dõi chuyện vụ án serial killer, gã man hai án tử hình với những tình tiết bí ẩn, ly kỳ, rùng rợn. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới, thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh, Facebook có gì ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Shiloh Road, Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó hay từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào, số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên, lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi, chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa. Lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia, hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Quý vị có thắc mắc gì về chương trình bảo hiểm? Quý vị có nhận được điện thoại hoặc thư thông báo từ chính phủ, có hóa đơn bệnh viện cần giúp đỡ, cần tư vấn, ghi danh chương trình Medicaid hoặc CHIP, Obamacare hoặc Medicare trên 65 tuổi? Các vấn đề trên quý vị đều có thể liên lạc tư vấn Obamacare để được giúp đỡ trực tiếp bằng tiếng Việt. Tư vấn Obamacare là cầu nối giữa cộng đồng người Việt trên toàn 50 tiểu bang với các chương trình bảo hiểm sức khỏe của chính phủ, mở cửa từ 7 giờ sáng đến 12 giờ chiều mỗi ngày. 1-855-279-3133. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Mùa lạnh tới rồi đó con. Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô hướng dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc bắc dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington,
mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều.
Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, theo một phát ngôn viên của gia đình thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Quốc vương Jordan Abdullah đệ nhị sẽ bay đến Hoa Kỳ để dự tang lễ của huyền thoại quyền an người Mỹ Muhammad Ali vào cuối tuần này. Bob Geno ngày hôm qua công bố chi tiết về tang lễ của ông Ali sẽ được tổ chức tại thành phố quê nhà của võ sĩ quyền an này, đó là thành phố Louisville ở tiểu bang Kentucky, vào thứ sáu tuần này. Tức Đạt Lai Lạt Ma cũng được mời tới dự nhưng đã gửi lời bày tỏ hối tiếc rằng ngài không thể tới được. Tang lễ sẽ bao gồm một buổi tưởng niệm công cộng trong một nhà thi đấu thể thao với sức chứa 22.000 người. Buổi tưởng niệm sẽ được mở cửa cho công chúng tham dự và sẽ được truyền phát trực tiếp trên Internet. Cũng sẽ có một đám rước dài hàng dặm đi qua những ngã đường của thành phố. Một ngày trước đó, thứ năm, sẽ có một tang lễ dành cho gia đình cũng như một buổi cầu nguyện Hồi giáo. Vẫn theo lời ông Gueno thì nhiều khía cạnh của tang lễ đã được chính ông Muhammad Ali lên kế hoạch trước khi qua đời vào thứ sáu tuần trước ở tuổi 74 sau một cuộc chiến dài với căn bệnh Parkinson. Ông Gueno nói rằng Muhammad Ali muốn nhiều tôn giáo được đại diện tại tang lễ công cộng mà ông nói sẽ bao gồm những giáo sĩ thuộc nhiều tín ngưỡng. Huyền thoại quyền ăn người Mỹ đã vượt ra khỏi môn thể thao này, trở thành một người vừa được yêu quý và vừa gây tranh cãi. Ông đã thống trị môn quyền ăn chuyên nghiệp tới mức tạp chí Sports Illustrated gọi ông là nhà thể thao của thế kỷ 20. Nổi tiếng với phong cách khoa trương, đầy nhiệt huyết và bộc trực, ông Ali tự gọi mình là người vĩ đại nhất và gói gọn phong cách đấm bốc của mình chỉ trong vỏn vẹn vài từ như sau: lượn như bướm và chích như ông. Trở lại với anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, các hình thức tội phạm bạo động từ sát nhân, hiếp dâm tới cướp bóc đang tăng lên tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ. Thế nhưng tuy nhiên các chuyên gia không thể đưa ra một lý do rõ ràng để mà giải thích điều này. Đây là một cái điều đang được nhìn thấy ở tầm vóc địa phương, thế nhưng theo tôi thì điều này chưa được sự chú ý đúng mức ở cái cấp quốc gia. Đó là theo lời của Giám đốc Sở Điều tra Liên bang Mỹ, ông James Comey. Tôi chưa biết cái câu trả lời là gì, thế nhưng rõ ràng là chúng ta có vấn đề. Kính thưa quý vị, người dân Mỹ đã quen với mức độ tội phạm bạo động thấp kể từ khi có cao điểm vào thập niên 90. Thế nhưng giới chức công lực bắt đầu nhìn thấy cái chiều hướng gia tăng từ năm ngoái và không thấy có một cái sự gọi là sút giảm nào cả. Hai thành phố Chicago và Los Angeles đang có gia tăng về cái số vụ sát nhân, thế nhưng các nơi khác như Miami và Oakland thì chưa. Tại Chicago, số vụ sát nhân từ đầu năm đến nay đã vượt quá con số 240, nghĩa là tăng hơn 50% so với năm ngoái và có thể khiến cho thành phố này vượt quá con số 500 vụ của năm 2012. Và cái điều quan trọng hơn cả đó là cái số người bị bắn vượt hơn 1.200 người tính đến thứ ba tuần trước, vượt quá con số 800 của cùng thời gian của năm ngoái, thưa quý vị. Và Hiệp hội cảnh sát trưởng của các thành phố lớn đã cho hay là từ năm ngoái họ thấy rằng cái con số tội phạm bạo động đã gia tăng, và theo giám đốc điều hành Daryl Stephen, tổ chức này đã thu thập dữ liệu và thấy rằng trong 3 tháng đầu năm 2016, các vụ sát nhân, hiếp dâm, cướp và hành hung cũng như nổ súng nhưng mà không gây thiệt mạng đều gia tăng so với lại năm ngoái, năm 2015. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Đài Khí tượng Quốc gia cho biết rằng bão Colin hiện tại đã di chuyển ra khỏi vùng biển của tiểu bang North Carolina sau khi đã đổ rất là nhiều mưa vào Florida, và một số các thành phố Florida hiện tại cũng đang bị lụt trước ba. Kết quả về những cái sự thiệt hại về bão này thì cũng không có nhiều. Bây giờ bão này thì đã giảm cấp xuống rồi, chỉ còn ở độ khoảng 60 dặm một giờ và thôi, và đã di chuyển ra khỏi ngoài biển. Nhưng mà ngày hôm qua, khuya ngày hôm qua thì bão đã đánh vào phía tây bắc của Florida và cũng đã đi ngang qua tiểu bang Georgia trên cái đường đi ra biển Đại Tây Dương, và cũng ảnh hưởng nhiều đến các thành phố ven biển thuộc cả hai tiểu bang South và North Carolina. Và như vậy thì nguy hiểm của bão Colin được coi như là đã qua. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin chào quý vị, chào Mộng Lan và Hoàng Tín. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Cuộc triển lãm Made Expo đại hạ giá lớn nhất trong năm vẫn đang tiếp diễn tại Teletron đến hết tuần này. Nhiều sản phẩm Made in Korea giá rất rẻ.
Do các rau quả 1 đồng, khăn ướt organic 2 đồng một pack, hộp thủy tinh 3 cái 6 đồng, shampoo dược thảo Korea bảo vệ tóc 25 đồng một set 3 chai.
Chảo 3D 12 đồng, nồi thủy tinh cao cấp của Pháp 15% off, nồi cơm điện 10 cấp hiệu Tiger 58 đồng.
Sony XBR 4K 65 inch mỏng hơn iPhone 6S 1798 đồng. Nồi Smart Cook đa năng Korea nấu được 200 món ăn khác nhau bớt 150 đồng.
Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới tặng quà đặc biệt trả góp dài hạn không tiền lời. Karaoke Bose máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1500 đồng tặng thêm quà.
Nệm Medistret Italy trị đau lưng 2999 đồng. Nệm lông cừu lông lạc đà. Furniture Made in Italy 35% off tặng TV, bộ sofa da 100% Italy chỉ 4.699 đồng.
Helmet sauna của Mỹ bớt đến 2.000 đồng, ghế massage Cozia xoa bóp bấm huyệt lòng bàn chân 3.999 đồng tặng quà 500 đồng.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Grand Prairie, Arlington
972-660-8999, 972-660-8999.